Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị thính giả quen thuộc của chương trình Giờ thứ 9. Chương trình được phát sóng trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa quý vị, giá cả leo thang, thuế thu nhập cá nhân hiện nay vẫn chưa được sửa đổi. Đây là một trong những nỗi trăn trở của người lao động khi đóng thuế thu nhập, nhưng thu nhập không phải là cao. Mục Nhịp sống hôm nay sẽ phản ánh về vấn đề này. Mục Câu chuyện chính sách là hướng dẫn các thủ tục kê khai giảm trừ gia cảnh. Cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài Học cách yêu vợ. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ là niềm tự hào nếu người nộp thuế có mức sống dư giả. Tuy nhiên, trước tình hình giá cả hàng hóa leo thang cùng các bất cập trong chính sách thuế, mức giảm trừ gia cảnh đã và đang khiến cho cuộc sống của người lao động gặp nhiều khó khăn khi phải nộp thuế mà mức thu nhập chưa phải là cao, ghi nhận của phóng viên chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Từ tỉnh Lạng Sơn đến làm công nhân tại khu công nghiệp Đình Chám, huyện Việt Yên được 5 năm nay, chị Hoàng Thị Hồng thường xuyên đăng ký làm thêm 2 tiếng mỗi ngày. Với việc tăng ca liên tục, làm đêm và làm thêm vào các ngày nghỉ, cộng với khoản tiền thưởng chuyên cần, chị được công ty trả lương từ 12 đến 13 triệu mỗi tháng. Với khoản thu nhập vượt qua ngưỡng 11 triệu đồng, nên gần 3 năm nay, tháng nào chị cũng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Theo chị Hồng, với mức chịu thuế thu nhập cá nhân như hiện nay là quá thấp so với thu nhập hiện nay, để chị có thể tích lũy cho tương lai cũng như ổn định cuộc sống. Chị Hồng bày tỏ.
Từ quê xa về đây làm công nhân thì ngày nào tôi cũng phải tăng ca và làm việc cật lực, mà thậm chí là không ngày nào được nghỉ mới được thêm một chút tiền. Cuối cùng thì lại phải thành đối tượng có thu nhập cao là phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Lương thì 12 đến 13 triệu trong khi giá cả cái gì cũng tăng, từ tiền nhà, điện, thậm chí là các hàng tiêu dùng như gạo, xà phòng hoặc là dầu ăn, cái gì cũng tăng. Bản thân tôi thì rời xa đến đây để làm công nhân, nhưng mà người lao động như chúng tôi thì rất khó để tích lũy cho tương lai. Mong sao có ổn định để ước mơ mua được cái nhà, để an cư yên tâm làm việc. Nhưng bị đóng thuế như thế này thì chẳng biết đến bao giờ tôi mới ổn định được.
Giống như chị Hồng, anh Nguyễn Việt Nguyên hiện đang làm phiên dịch cho một công ty Trung Quốc tại khu công nghiệp Việt Tiến, huyện Việt Yên với mức lương cơ bản 11 triệu đồng. Tổng thu nhập gồm lương, các khoản phụ cấp và tăng thêm của anh khoảng 17 triệu đồng một tháng, thì mỗi năm anh phải đóng thuế thu nhập cá nhân 4,2 triệu đồng. Ngoài tiền thuê nhà và các khoản chi tiêu sinh hoạt thì tháng nào anh cũng phải gửi tiền về quê để phụng dưỡng mẹ. Bởi mặc dù mẹ anh có lương hưu, nhưng với mức lương hưu thấp 1,8 triệu đồng thì cũng không đủ để chi tiêu, khám chữa bệnh và mua thuốc hàng tháng, nên vẫn phải sống nhờ con. Trong khi với thu nhập trên 1 triệu đồng thì mẹ anh lại không đủ điều kiện để trở thành đối tượng phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh. Anh Nguyên phàn nàn.
Đi làm vất vả, mang tiếng lương cao, nhưng tháng nào tôi cũng phải gửi tiền về quê cho mẹ vì bà tuổi cao, nhiều bệnh nền phải mua thuốc uống. Bản thân mẹ tôi cũng có lương hưu, nhưng 1 triệu 8 thì thấp, không đủ tiêu cũng chẳng làm được gì. Trong khi nhà nước quy định đối tượng giảm trừ gia cảnh như mẹ tôi phải có thu nhập dưới 1 triệu, như thế thì rất bất hợp lý. Tôi mong sao nhà nước thay đổi chính sách, nâng mức thu nhập cho đối tượng phụ thuộc sao cho phù hợp với cuộc sống hiện nay.
Còn với vợ chồng chị Nguyễn Thị Thảo, hiện đang làm việc tại công ty Steflex khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, thì với tổng thu nhập của hai vợ chồng chị hiện nay khoảng 38 triệu đồng một tháng. Theo quy định hiện hành, mức giảm trừ cho người nộp thuế gồm cả vợ chồng tổng cộng là 22 triệu đồng một tháng. Mức giảm trừ người phụ thuộc cho hai con là 8,8 triệu đồng một tháng. Như vậy, khoản giảm trừ gia cảnh không phải chịu thuế thu nhập cá nhân là 30,8 triệu đồng một tháng. Và vợ chồng chị vẫn phải nộp thuế 5% cho khoản thu nhập sau khi được giảm trừ khoảng 7,2 triệu đồng một tháng. Tính ra cả năm gia đình chị phải nộp là khoảng 4,3 triệu đồng. Trong khi giá cả hàng hóa, dịch vụ và học phí ngày càng tăng, thế nhưng mức giảm trừ gia cảnh từ năm 2020 đến nay không hề tăng. Bên cạnh đó, do thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân, nên vợ chồng chị Thảo không đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội, cũng như không đủ điều kiện để được vay tín dụng lãi suất thấp, nên gia đình chị phải mua nhà ở thương mại trả góp. Hiện mỗi tháng gia đình chị đang phải trả 8 triệu đồng cả gốc lẫn lãi, chưa tính các khoản chi phí sinh hoạt hàng tháng. Chị Thảo chia sẻ.
Như nhà tôi thì hiện nay mỗi tháng tiền học phí, tiền học thêm, ăn uống, bỉm sữa cho con thì tôi phải chi tiêu tiết kiệm. cũng phải 6 đến 7 triệu đồng trên đứa một tháng. Chưa kể lúc ốm đau, chi phí nằm viện có khi tăng lên vài triệu đồng. Để an cư, mua nhà tôi cũng phải tính toán chi li từng thứ một. Nếu mà tháng nào có việc đột xuất chi phí thì cũng thì chúng tôi cũng không còn dư cái khoản trả góp ngân hàng tiền vay mua nhà hàng tháng. Tôi cũng mong là cơ quan chức năng nên sớm nâng mức thu nhập chịu thuế và tăng giảm trừ gia cảnh để phù hợp với cái đà tăng của giá cả.
Thời gian vừa qua, nhiều ý kiến đều cho rằng thuế thu nhập cá nhân hiện nay chưa thực sự công bằng đối với người làm công ăn lương, khi thực tế mức sống của người dân cao hơn, mức giảm trừ gia cảnh từ năm 2020 đến nay đã không còn phù hợp. Do vậy, nhà nước cần sớm sửa đổi các quy định về thuế thu nhập cá nhân, làm sao để người lao động tái tạo sức lao động, động viên họ làm việc, có tích lũy để đảm bảo cuộc sống.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, giảm trừ gia cảnh là chính sách quy định về số tiền người lao động được trừ khi thu nhập đến mức chịu thuế thu nhập cá nhân. Vậy cách tính giảm trừ gia cảnh như thế nào? Một câu chuyện chính sách hôm nay, ông Trần Văn Đại, trưởng phòng quản lý hộ cá nhân và thu khác, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang sẽ giúp quý vị và các bạn giải đáp thắc mắc liên quan đến việc hướng dẫn đăng ký giảm trừ gia cảnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Trần Văn Đại, trưởng phòng quản lý hộ cá nhân và thu khác, Cục Thuế Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào chị và chào tất cả khán giả.
Thưa ông, xin ông có thể giải thích để quý vị thính giả và người lao động hiểu rõ giảm trừ gia cảnh là gì ạ?
Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.
Vậy thì cách tính giảm trừ gia cảnh mới nhất của năm 2023 thì được tính như thế nào thưa ông?
Giảm trừ gia cảnh thì bao gồm giảm trừ cho bản thân và giảm trừ cho người phụ thuộc. Giảm trừ cho người nộp thuế là 11 triệu đồng một tháng, tức là 132 triệu một năm. Và được tính đủ 12 tháng trong năm tính thuế. Thế còn giảm trừ cho người phụ thuộc là được 4,4 triệu một tháng. Thì cái thời điểm mà tính giảm trừ đối với người phụ thuộc là bắt đầu kể từ cái tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.
Vậy thì người phụ thuộc để mà giảm trừ gia cảnh thì gồm những đối tượng nào?
Giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì theo quy định tại điểm D khoản 1, điều 9, thông tư 111/2013 thì có quy định thứ nhất là con, thì gồm có là con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giã thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng. Để được giảm trừ người phụ thuộc thì thứ nhất là con phải dưới 18 tuổi, tính đủ theo tháng. Thứ hai là con mà trên 18 tuổi thì bị khuyết tật hoặc là không có khả năng lao động. Cái thứ ba là con đang theo học tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài ở cấp bậc đại học, cấp bằng cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, bao gồm cả con mà đang theo học bậc học phổ thông nhưng không có thu nhập, hoặc là có thu nhập trong năm tính thuế của tất cả nguồn bình quân một tháng trong năm là không vượt quá 1 triệu đồng. Cái thứ hai là vợ hoặc là chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ, hoặc cha chồng, mẹ chồng, cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi của người nộp thuế. Thì các cái trường hợp này thì phải đảm bảo theo cái điều kiện quy định tại điểm D khoản 1 điều 9 của thông tư số 111/2013 của Bộ Tài chính. Thì có quy định là đối với người mà trong độ tuổi lao động thì phải đáp ứng đồng thời các cái điều kiện là bị khuyết tật, không có khả năng lao động và không có thu nhập, hoặc có thu nhập bình quân trong một tháng của trong năm ấy, là không vượt quá 1 triệu đồng. Đối với người mà ngoài độ tuổi lao động thì phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân một tháng trong năm ấy là không vượt quá 1 triệu đồng. Cái thứ ba, đối tượng thứ ba là các cái cá nhân không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng nhưng mà cũng phải đáp ứng cái điều kiện là quy định tại điểm D khoản 1 điều 9 thông tư số 111/2013 của Bộ Tài chính. Cái đó bao gồm là anh ruột, chị ruột, em ruột, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột và con của các anh chị em ruột. Và một đối tượng nữa để được tính người phụ thuộc đó là người phải trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật. Thì tòa án là có quy định là phải nuôi dưỡng cái người này thì đối tượng đấy cũng thuộc là người phụ thuộc.
Vậy ông có thể cho biết là mẫu xác nhận người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh thì gồm những gì ạ?
Về mẫu xác nhận người phụ thuộc ấy, thì nó bao gồm thứ nhất là cái bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu 07 tại phụ lục số 2 của thông tư số 80/2011 hướng dẫn nghị định 126 của chính phủ quy định về luật quản lý thuế. Cái thứ hai là cái mẫu thứ hai là phụ lục bảng kê về người trực tiếp nuôi dưỡng, cái bảng kê 07 và xác nhận cái người phụ thuộc ấy thì cũng theo quy định tại phụ lục số 2 của thông tư 80 của Bộ Tài chính như nêu trên. Cái thứ ba là phải có hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điều 1 của thông tư số 79/2022 của Bộ Tài chính. Thì đối với tổ chức cá nhân ấy mà thực hiện ấy, người phụ thuộc một ủy quyền cho tổ chức cá nhân thì cá nhân phải nộp các cái hồ sơ nêu trên về cái đơn vị chi trả thu nhập. Còn trong trường hợp mà cá nhân trực tiếp kê khai với cơ quan thuế thì sẽ nộp về cơ quan thuế để quản lý cái người nộp thuế đấy.
Vậy khi hướng dẫn đăng ký giảm trừ gia cảnh thì cần phải lưu ý những gì? Ông có thể đưa ra cái khuyến cáo để người lao động được biết rõ hơn về cái nội dung này ạ?
Về hướng dẫn đăng ký giảm trừ gia cảnh ấy, thì nói chung là có rất là nhiều cái lưu ý. Tuy nhiên là người nộp thuế cũng nên lưu ý mấy cái điều sau. Thứ nhất là người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh như người phụ thuộc thì bắt buộc phải đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Cái thứ hai là nếu mà người nộp thuế mà có nhiều nguồn thu nhập và nhiều nơi thì chỉ được tính giảm trừ cho bản thân tại một nơi, do cái người nộp thuế tự lựa chọn để đăng ký người phụ thuộc tại nơi đấy. Cái thứ ba là trong cái năm tính thuế mà người phụ thuộc mà chưa tính hoặc là chưa giảm trừ cho bản thân ấy thì khi quyết toán thì vẫn được tính giảm trừ cho đủ 12 tháng. Và mỗi một người nộp thuế, mỗi người phụ thuộc ấy chỉ được tính giảm trừ một lần cho một người nộp thuế. Trong trường hợp mà nhiều người nộp thuế có nuôi dưỡng một người phụ thuộc thì phải thỏa thuận để mà đăng ký người phụ thuộc ấy cho một người nộp thuế. Và một cái điểm nữa nên lưu ý là rất là mới, đó là đối với hồ sơ và người phụ thuộc ấy, thì kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hoàn thành cái việc kết nối dữ liệu với lại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người nộp thuế sẽ không phải nộp giấy tờ chứng minh là người phụ thuộc nếu như mà thông tin đó đã được có trong các dữ liệu về dân cư về quốc gia.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, hóa ra yêu vợ cũng cần phải có kiến thức. Nếu người chồng yêu vợ sẽ tự bồi đắp cho mình những kiến thức phù hợp để duy trì tình cảm vợ chồng ngày càng thêm đẹp. Ở một lớp học cách yêu vợ của giáo sư Phạm Bằng, những học trò hài hước của ông đã có dịp thể hiện tài năng và tình cảm với những người vợ như thế nào. Sau đây mời các bạn sẽ cùng thư giãn với lớp học tràn ngập tiếng cười này nhé. Các nghệ sĩ Phạm Bằng, Tự Long, Xuân Bắc, Công Lý và những màn tung hứng đầy hài hước sẽ mang tới những tiếng cười sảng khoái.
Dạ, làm sao lại phải đứng riêng?
Cậu
sao
có
lại
vợ rồi nhá, mà còn hàng tỷ bổ bịch với người yêu, đầu cậu có đầy sỏi rồi. Đây là cái gì?
Giáo sư cứ nhầm nhọt sang chồng trọt thế nào ấy. Bọn em mặc dù có vợ rồi nhưng vẫn có nhu cầu lấy vợ tiếp thôi, bọn em mới đến học giáo sư chứ.
Dạ, báo cáo giáo sư, xin giáo sư cho chúng em qua kỳ sát hạch ạ.
Dạ vâng ạ.
Xin mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, anh cho biết về ngày sinh tháng đẻ của vợ.
Vợ nào ạ?
À? Thế anh chưa có vợ à?
Chưa ạ.
Thôi thì mày nhí xuống. Thí sinh thứ hai.
Em nhớ là cưới nhau sau một năm ấy. Cái hôm sinh nhật vợ em là em xuống con lô 74.
Đây không phải là chỗ đề đón. Mày xuống.
Vợ tôi sinh vào lúc 3 giờ sáng. Ngày 14 tháng 9 năm 1950. Vâng ạ. Chỉ còn một năm nữa là chúng tôi tổ chức đám cưới bạc rồi đi giáo sư ạ.
Tại sao anh không mở lớp?
Thì thưa giáo sư mở trường rồi thì tôi còn mở làm gì nữa.
Bây giờ anh đã cưới nhau đến sống với nhau đến
đám cưới bạc rồi, muốn đến đám cưới vàng cũng phải học, không có thầy đố mày làm nên.
Thôi, đi về.
Thi tuyển thôi,
không cần
về hả?
Không cần anh.
Thưa giáo sư, em nhớ là ngày đẻ của vợ em ấy
là ngày 28 tháng 8 năm 80.
Rồi rồi.
Dạ là ngày 23 tháng 7 âm lịch đấy.
Rồi. Nghe xong rồi.
Vâng ạ. Cảm ơn giáo sư ạ.
Xin tiếp tục.
À, vợ em sinh sau ngày hòa bình lập lại 10 năm. Tức là năm 1964 đấy ạ. À, tốt tháng lắm. 9 ngày 14.
Tốt lắm. Không xin biết mời anh sang đây. Dạ. Sang đây. Tiếp tục.
Dạ em nhớ không nhầm, hình như vợ em sinh đúng vào năm Chọi Châu.
Chọi Châu
năm nào? Em đọc giáo sư nghe ạ. Dạ mồng 10 tháng 8 Chọi Châu, dù ai buôn bán đâu đâu phải về ạ.
Nhưng là năm nào?
Dạ năm Chọi Châu ạ.
Năm 1900 Chọi Châu.
Năm nào?
Năm 1985. Ờ đúng rồi, năm 85.
Xin mời anh sang đây.
Dạ. Thưa giáo sư, ngày sinh nhật của vợ mà không nhớ còn gọi gì là người chồng mẫu mực như không nhớ.
Xin cho biết ngày sinh nhật của vợ.
Ngày sinh nhật của vợ em quá nhớ luôn. Đúng không?
Vâng. Chuyện quá bình thường.
Không những em nhớ ngày sinh nhật của vợ em còn nhớ ngày sinh nhật của họ hàng vợ em.
Đúng
không? Ví dụ cụ thể là ngày sinh nhật của mẹ vợ em là vào ngày 5 tháng 2 năm 1947.
Ồ, cụ thể.
Đây, hả? Từ hồi quen biết nhau đến bây giờ ông cứ giấu nhẹm đi chả vào gì cả.
Cái gì?
Hóa ra mẹ vợ ông với mẹ vợ tôi là cùng năm sinh đấy. Ngày sinh nhật của bà ngoại vợ em là ngày 18 tháng 12 năm 1931.
Thế hóa ra là thế bà ngoại vợ ông là như thế là hơn bà ngoại vợ tôi đúng một giáp.
Ôi
thế ngày đấy luôn.
Thế còn sinh nhật cụ ngoại.
Thôi. Cả ba cậu đều giỏi.
Dạ
nhá.
Vâng.
Vớt sang bên này.
Vớt thì nhớ.
Vớt. Này. Mình giỏi là được
không?
Bố vớt
đấy. Nhớ được ngày sinh tháng đẻ của vợ con là một điều rất quan trọng để có thể bước vào những khóa học sau này để thành công cách tốt đẹp. Các bạn cho tôi một câu ca dao nói về quan hệ vợ chồng.
Em có một câu ca dao quan hệ vợ chồng. Em xin đọc ngay ạ. Dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật gật đầu khen ngon ạ.
Ôi trời ơi,
này quá
thế đã.
Quá hay.
Lỗ mũi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho, đêm nằm thì gáy o o, chồng yêu chồng bảo gáy cho vui nhà.
Em hơn thế này hai câu ạ. Em đỗ. Em hơn nó hẳn hai câu.
Thôi. Mất trật tự, xin mời xuống.
Dạ nhưng mà
xin mời xuống, mất trật tự không mời xuống.
Thưa giáo sư, đến lượt em ạ. Thú thật với giáo sư là ca dao vợ chồng em không hiểu. Em chỉ nhớ mỗi ca dao về quan hệ bố mẹ thôi.
Bố mẹ không thuộc vào lĩnh vực ở đây.
Nhưng mà thưa giáo sư là bố mẹ cũng là quan hệ vợ chồng.
Xin mời anh ở đây.
Có tay không ạ?
Không thuộc lĩnh vực ở đây. Xin mời anh.
Con cò mà mổ cái chai, u ơi u lấy vợ hai cho thầy. Nếu lấy thì lấy vợ gầy, đừng lấy vợ béo nó táng cả thầy lẫn u.
Thủ khoa gần như lạc đề nhưng mà lại thủ khoa vớt trong cái này.
Ôi giời ơi em
vớt. Em hy vọng rằng đến lượt em giáo sư không phải vớt mà cân nhắc em sao. Hôm nay trời nắng chang chang, vợ em đi học chẳng mang cái gì, chỉ mang một thúng bánh mì và mang một mẩu bút chì con co đấy. Nhầm đấy là không phải đấy là thơ
con mèo.
Cậu xuyên tạc
vớ vẩn.
Đọc cha gà mẹ vịt đọc lung tung cả.
Thế trẻ con à?
Trẻ con quá.
Ca dao trẻ con.
Thế đây em đọc câu xịn đây. Chồng người đánh bắc dẹp đông, chồng em ngồi bếp dương cung bắn mèo.
Thôi được rồi, bộ vớt sang bên này.
Ôi giáo sư lại vớt.
Bên kia.
Này. Thơ đến lượt rồi.
Ca dao nói về quan hệ vợ chồng.
Ước gì em hóa thành trâu để anh là đỉa anh bâu vào đùi. Ước gì anh hóa thành dùi để em là trống đánh cho vui xóm làng ạ.
Thôi được, đỗ vớt sang này.
Lại vớt.
Rồi. Anh em đỗ vớt đấy.
Các thí sinh còn lại, tôi sẽ ra một cái đề cả ba thí sinh.
Đề thứ hai ạ.
Đề thứ hai.
Dạ vâng ạ.
Đó. Cậu đọc cho tôi một bài thơ nói về quan hệ vợ chồng. Thí sinh thứ nhất.
Dạ.
Giáo sư ơi, vừa thơ... nói về quan hệ vợ
đấy
chồng.
Là ca dao.
Ca dao.
Đây là thơ mới.
Hiện đại.
Thơ mới.
Dạ em có ngay ạ. Thưa giáo sư, ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Dạ thưa giáo sư, ngoài tình cảm vợ chồng yêu thương gắn bó keo sơn còn có cả luật lệ an toàn giao thông.
Cậu là công an giao thông à?
Dạ không ạ, cậu của chú thằng bạn của vợ em làm.
Thế à?
Dạ.
Thế thằng nào? Thôi được. Vớt.
Dạ em lại được vớt rồi. Dạ thưa giáo sư, đến lượt em ạ. Vợ lấy tội là tôi lấy vợ. Tình nghĩa thì ít nhưng lợ lần nhau thì nhiều.
Suýt thủ khoa. Tôi được vớt cho người này.
Thủ khoa ngọng.
Vớt.
Thơ mới thì em không có lẽ là em trượt em đi về. Với lại hơn nữa, em xin phép vợ em đi có 30 phút, bây giờ 45 phút rồi em đi về.
Này, lại tôi hỏi đã.
Thế em không có thơ em trượt.
Đúng giờ cậu đi về, dạ, thì cậu sợ hay là cậu yếu?
Dạ, báo cáo giáo sư là sợ chứ ạ. Màn đêm buông xuống, khi bắt đầu cô ấy lên giường là bắt đầu cô bắt em gãi lưng.
Dạ, gãi lưng thì gãi thì sao?
Dạ không, khổ lắm. Giáo sư không biết cô bắt hành bắt tỏi em như thế nào đâu. Cô chìa lưng ra xong cô bắt em gãi. Rồi gãi cô lùi lên một tí, xong rồi lại tí nữa, xong rồi lại sang trái, xong lại sang phải, xong lại úi giời không phải chỗ đấy. Đến khi mà cô hết ngứa, cô nằm lăn ra cô ấy ngủ thì bắt đầu đến lượt em ngứa.
Dạ, cậu ngứa thì gãi chứ làm sao đâu mà
phải... Làm sao mà gãi được ạ?
Không gãi được.
Tay em là phải để làm để cho cô ấy gối. Còn tay này thì là xoa, lưng thì dán xuống giường rồi. Làm sao mà có thể gãi được ạ?
Bây giờ giáo sư cho tiếp những phần thi sau đi không nhỉ?
Bây giờ tôi ra một đề nữa là cả ba thí sinh cùng thực hiện.
Dạ, vâng.
Nhá.
Vâng.
Khi lĩnh lương xong thì về xử trí thế nào?
Ôi giời ơi, quá đơn giản. Khi lĩnh lương xong em vẫn thường làm là bớt 1/3 lương cho vào mũ. Đi về nhà, đợi trời nắng, đội mũ vào, lao thẳng ra hàng bia.
Thế nếu trời không mưa không nắng thì sao?
Đơn giản, nếu trời không mưa không nắng thì em trượt.
Riêng cái thủ thuật bớt lại 1/3 là đáng đỗ vớt rồi.
Dạ vâng. Em chỉ bớt 1/4 cho quân địch đỡ nghi, nhưng mà giáo sư biết không, em găm vào trong tận đít tất, sau đó em đi từ từ ra quán rượu.
Đỗ vớt xong rồi này. Ở đây này, thí sinh.
Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời vợ lại trả lương cho chồng.
Dạ, cậu không đi làm ở nhà?
Dạ không, báo cáo với cả giáo sư là em
đi làm không?
Dạ khổ quá, em có đi làm nhưng mà em làm gì có lương ạ.
Sao lại thế?
Em đi làm xe ôm cho vợ em, đưa vợ em đi làm. Em làm xe ôm cho vợ em, đâm ra lương của em cô ấy cầm tất, em có được đồng nào đâu.
Như thế là khóa 1 trường dạy yêu vợ đã bắt đầu khai giảng. Bài học vỡ lòng đầu tiên sẽ dành ưu tiên cho thí sinh thứ 3. Nay xét về hoàn cảnh bi đát của thí sinh, Văn Ái xin truyền lại bí kíp thu phục vợ. Sau khi hàng yêu phục quái xong, vợ sẽ duyên dáng chiều chồng, chồng sẽ chửi hy sắp đặt. Và chẳng bao lâu chồng sẽ là bánh đa mà vợ sẽ hóa ra bánh đúc. Khi nào cô bắt cậu gãi lưng thì cậu hãy nói.
Nói
đây
là hay...
nói mơ. Hiểu chưa?
À tức là giả vờ mơ.
Nói mơ
mới. Ôi trời ơi. Vâng, nhưng mà nói thế nào?
Đây, em Hạnh ơi.
Dạ.
Em mới chính lực là người yêu đích thực của anh. Bởi vì em không bắt anh gãi lưng nhá, không bắt anh chỉ chỗ này chỉ chỗ nọ. Ui. Không những thế, em còn hát ru cho anh ngủ nữa. Năm canh anh ngủ ngon giấc lắm, như thế rồi.
Ui giời ơi. Dạ, dạ, báo.
Lập tức là cô ấy sẽ ngoan như một con cún con.
Dạ không, cún thì để sau. Dạ báo cáo giáo sư là không làm thế được đâu ạ. Ôi giời ơi. Em mà làm nhảm em nói thế nó dựng cổ em dậy, nó oánh cho em tuốt xác ra, không ổn đâu.
Rồi thì ta phải cãi chứ.
Dạ cãi thế nào ạ?
Là ai mà tạo được giấc mơ.
Đúng rồi.
Tôi nói với cậu là khi nào cô ấy bắt cậu gãi lưng thì cậu cứ nói như thế thôi.
Dạ vâng, thế nhá. Còn vấn đề lương lậu của em thì... đi làm còn vấn đề lương lậu thì sao ạ?
Lương lậu sao?
Dạ.
Là cậu về, cậu nghe tôi lập tức đòi tăng lương. Phương Đông người ta nói rằng, Phương Đông ta nói thế này này. Người mà khi mình gần thì nó nhờn, khi mình xa nó oán.
Thế còn Phương Tây?
Còn Phương Tây?
Vâng,
thì dạ, người ta sẽ nói này. Nghĩa là đàn bà là cái bóng của ta.
Đuổi, chạy, quay lưng lại,
dắt đi.
Đấy, chí lý, dạ vâng ạ, đa tạ giáo sư ạ. Dạ vâng ạ, thế em về để em áp luôn xem nó có dụng không ạ. Dạ vâng.
Thôi đi, muộn rồi đấy. Này, dán cái gì lên mặt ông đấy?
Cô không nhìn nè, cô không biết đây là cái gì à? Dâu. Hôm nay tôi quyết định tôi dán dâu để tôi chứng tỏ tính đàn ông của tôi. Cô đã bao giờ nghe thấy những câu thơ chí lý về dâu chưa? Để dâu không phải là dê, để dâu là để mân mê cho đỡ buồn. Để dâu không phải là già, để dâu là để chứng tỏ ta là đàn ông. Để dâu không phải là ngông, để dâu là để phân biệt giữa đàn ông với đàn bà. Hôm nay tôi quyết định thể hiện tính đàn ông của mình bằng cách dán râu.
và không đi làm việc cho cô nữa.
Sao? Sao lại không đi?
Bãi công.
Bãi công?
Từ trước tới nay tôi làm lụng vất vả cho cô, nhưng tôi có được một đồng lương nào đâu. Từ bây giờ, nếu muốn tôi tiếp tục làm việc cho cô phải trả lương cho tôi. Xứng đáng, tôi mới đi.
À, thì ra là anh đòi lương à?
Thế... Phải, tôi đòi lương.
Anh muốn lương là bao nhiêu?
500.000 đồng một tháng. 500.000. Đồng ý tôi sẽ đi làm cho cô.
Được rồi. Lương của anh là 500.000.
500.000.
Rồi.
Và tiếp tục, nếu như tôi làm việc tốt, cô sẽ phải tăng lương cho tôi. Tăng lương nữa, chứ không chỉ đơn giản như thế đâu. Nào, có đồng ý không?
Trả rồi. Xong lại tăng.
Tất nhiên.
Tăng là bao nhiêu?
700.000 Việt Nam đồng một tháng. Tùy cô.
Giới đất ạ. Vợ chồng cùng làm cùng ăn. Tự nhiên anh đòi tăng lương tăng lộng. Thế là thế nào hả?
Chả là thế nào cả. Tôi đi làm thì tôi phải có lương, có thế thôi. Đưa tiền đây.
Được rồi. Đây. Lương của anh đây. Tiền hàng nằm tất trong này đây. Đấy. Tiền bún, tiền chả, tiền chân giò tất đây. Anh muốn gì đâu.
Tiền hàng cho tôi thì còn gọi gì là lương. Lương là phải là của tôi. Tôi muốn tiêu gì tôi tiêu. Cô đưa tiền hàng thế này thì ngày mai lấy gì ra mà mở cửa.
Mai đóng cửa. Chẳng có gì mà cho mồm đâu.
Thì làm sao mà tôi dắt được nữa.
Dắt cái gì?
Dắt cái bóng. Phụ nữ là cái bóng của đàn ông. Nếu như ta đuổi nó sẽ chạy, nhưng khi ta đứng lại, quay lưng, bước đi thì nó sẽ thành là cái bóng để mình dắt. Mà cô có biết ngày mùng 3 tháng 8 là ngày gì không?
Chẳng hiểu mùng 3 tháng 8 là gì cả. Thôi, không làm nhảm nữa, đi.
Tôi không đi. Tiền này thì tôi không cầm. Mùng 3 tháng 8, tức là tháng 8 ngày mùng 3. Thế mà cũng không hiểu.
Hôm nay bị làm sao thế?
Tôi chả làm sao cả. Tôi muốn làm đàn ông, thế thôi.
Biết quyết định không đi hả?
Tôi không đi.
Được rồi. Đi không? Đi không? Đi.
Đi thì đi làm gì mà.
Có việc đi mua hàng, vợ bán mà cũng chối đây đẩy ra. Đây, tiền đây, cầm lấy. Này, tháo bỏ cái râu ra. Cười mặt tôi này. Chồng với con nói một câu cãi một câu, không thể chịu được.
Hạnh của anh ơi, em... Em không bắt anh phải gãy lưng cho vợ anh. Em không bắt anh phải gãy lưng cho em đâu nhỉ. Anh yêu em lắm. Hải ơi.
Chết rồi. Điên thật rồi. Phải gọi 111 thôi.
Đừng. Khổ quá, đừng gọi. Đừng gọi ha. Anh không sao đâu. Anh ngủ mê ấy mà. Anh không sao đâu. Đừng gọi nhá.
Anh làm sao thế? Cả ngày nay anh cứ làm nhảm, tôi không thể chịu nổi.
Quá thì tại vì là đêm đến lúc nằm ngủ em cứ bắt anh phải gãi lưng cho em. Anh bị mất ngủ triền miên cho nên đầu óc anh sắp bị thần kinh lên rồi.
Anh tưởng tôi có ngủ được à? Tôi ngủ được đâu. Mà không ngủ được thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.
Tôi chết.
Con chúng ta sau này thì không được khỏe.
Tôi chết thì...
Tôi nhờ anh gãi lưng một tí thôi. Mà anh cũng ca yêu ca cằn nhằn. Thôi, thế thì thôi cũng được.
Tôi khổ quá, từ từ em cứ bình tĩnh. Gớm, thôi được rồi. Thôi được rồi thì từ bây giờ anh sẽ lại gãi lưng cho em. Anh gãi đến sáng cũng được, không sao. Rồi
anh sẽ không đòi tăng lương nữa. Anh sẽ không bắt em làm bóng để anh dắt đi nữa. Anh sẽ không kỷ niệm ngày mùng 3 tháng 8 nữa. Miễn làm sao em giữ cho con mình nó khỏe mạnh như con người khác em nhé. Đừng làm gì manh động rồi mình ân hận suốt đời em ạ. Ngực anh đây, em cứ gác thoải mái, anh chịu được mà. Miễn là con mình nó khỏe. Tay anh đây, em cứ gối vô tư, miễn là con mình nó khỏe nhé.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Học Cách Yêu Vợ với sự tham gia của các nghệ sĩ Phạm Bằng, Tự Long, Xuân Bắc và Công Lý. Chương trình giờ thứ 9 kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt.